gì, còn đốt mặt là gì?
Không có, đốt mặt và nhâm mặt. Đốt mặt thì nó từ ngay cái xương, xương ở dưới này, xương cục ở đây, cái đường nó chảy tuốt lên đây, ta lên môi trước là đốt mặt. Thì con người bị trúng gió, cho nên Việt Nam cạo gió nó sống lại, nó cạo cái đốt mặt, cạo cả mấy đường thế làm sao? Là nó hết. Còn châm cứu là đặt châm ở đây thì tự nhiên nó chạy, mà đau lưng châm ở đây nó cũng chạy cái đốt mặt. Cái nhâm mạch từ ở đây xuống dưới âm hộ, xuống dưới cùng gần gần cái hộ môn đó, xuống giữa đó. Từ hai cái mà nó chuyển chạy đều rồi á, thì con người nhắm mắt thấy mình xuất ra, nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên mình làm pháp luôn để chi, để mở cái đó, mở cái nhâm đốc, rồi con người nó nhẹ nhàng. Rồi nó tại sao nó lại không thích ăn nhiều? Tới đó nó xuất ra được, nó ăn cái thanh khí điển nhiều. Thanh khí điển quá sanh vạn vật, mà nó được ăn thanh khí điển thì nó không cần biết ăn vật rất nhiều, vừa vừa nó đủ sống thôi. Mà lại thấy con người nó tươi và khỏe.
Thầy có thể giảng nghĩ cho con biết chữ dịch lý là gì không thầy?
Dịch lý là nói về quẻ. Quẻ dịch lý cái đó phải học qua một khóa. Cái đó là nhiều khối địa tiên, không có dính dập gì, dính dập gì trong vô nhi hết thầy. Mình tu gì vô nhi là mình có dịch lý rồi. Đó, cái dịch lý nãy giờ mình nói khai triển nó mở tới đâu thích tới đó. Còn những cái dịch lý kia là cái khỏe đúng tới đâu nó mới mở tới đó, nó đinh được cái việc này đúng hay là không, mai nó được hay là không. Còn ở đây mình là bắt chắc cái đó, mình đi vừa qua đồng tâm thức. Thì mà mình không đi cái lằn nhằn chút chút, mà mình trở về sự thanh tịnh của đại sự.
Thì không phải nói rằng
mình giỏi hơn người ta, nhưng mà đúng cái nguyên lý là sự thanh nhẹ điển quang là đàn anh của dịch lý.
Thầy con còn một câu nữa. Hồi trước con có nghe thầy nói cái câu khí tụ tại tai, thần tụ tại mắt. Thì con có hiểu thần tụ tại mắt, còn khí tụ tại tai thì con thường thường nghe người ta nói khí tụ tại tâm điền.
Khí đây là tụ tại chân khí, mà cái tai là thuộc về cái gan, cái quả gan. Nếu mà con người bệnh mà cái gan nó teo rồi đó là người đó chết. Cái hơi của cái gan. Chứ còn cái trung khí là nó nằm ở chỗ này. Ở đây nó có cái việc khí hải cách dưới đúng hai ngón tay, và cách hai ngón tay nó có việc quan nguyên, là cái trung khí nó nằm như thế này. Cho nên đàn bà sinh con rồi đi bộ thấy nó mệt là cái trung khí nó mất. Cho nên biết trị bệnh là châm lại mấy cái chỗ này nó được khỏe lắm, cái trung khí nó khôi phục. Còn đàn ông mà ham dục trung khí cũng mất.
Thế thầy còn cái chữ thần hoàn
hư,
hoàn
hư
nghĩa là
gì?
Hoàn hư.
Cũng như bây giờ đó, mình ăn hộp gạo, hộp cơm vô, nó qua sinh thủy, thủy biến sanh sắc. Sao? Đó, sắc hoàn hư, trở về sắc giới. Sao? Thì nó ở trình độ nào nó được tiến hóa, mà mình ăn cái gì mà mình hướng thượng thì nó được tiến hóa cái trình độ đó, và bổ túc cho nó tiến hóa. Cho nên qua cơ thể con người nó mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta biết được rồi là chúng ta là mỗi người đang làm việc hư thuật, và tâm thức của chúng ta cứu độ và dẫn tiến tất cả thân nhân. Thì mỗi người làm chút thì cái việc nó sẽ càng ngày càng tốt.
Thưa thầy, con là pháp luân nó hay bị ngáp đó thầy, nước mắt ra tràn rụa cũng như khóc vậy, nó có cách nào để cho nó hết không?
Cái đó là chị phải bỏ, đừng có làm cái đó. Chỉ có soi hồn với làm chứng minh cho nó giải hết đi.
Thôi con làm chứng minh nữa đó, chứng minh nó con bị như vậy.
Cứ ráng làm chứng minh cho nó đi xa, bởi vì cái ánh sáng vô là bóng tối nó phải đi xa. Ráng làm chứng minh cho nhiều, giải cho nó hết.
Con làm lúc trước con làm chứng minh với lại soi hồn không mà con làm con bị ngáp nhiều.
Phải rồi. Làm cho nó ra. Vậy cái đó là cái phần tà khí chứ không phải chân khí.
Thì con làm nửa đêm về nó mệt quá.
Đó, rồi đó. Tà khí. Mà tà khí chỉ không gắn làm mà nó không bao giờ ra hết.
Nhưng mà sao
chỉ phải làm.
có lần con ngồi thiền lại con thấy được cái một điểm thật sáng ở ba đầu món tâm nhang vậy đó. Nó khoảng chừng 3-4 phút rồi từ màu hồng sậm nó chuyển sang màu tím đó thầy.
Cái đó là thấy ánh sáng của trong con tim thôi chứ không gì đó. Còn nắm tấm
như là sáng chói vậy đó.
Nắm tấm như là còn nắm tấm như là cho nên chỉ phải làm chiếu mình để giải cái trục đi. Vì hàng ngày đi làm nhiều khi chung đụng như ta rước cái trục vô mình thì về nó phải ngáp, mà nó xâm chiếm ở đâu, xâm chiếm lỗ chân lông mà không hay. Đi vô nhà thương, vô nhà đẻ, nhà hộ sinh thấy rõ ràng nó xâm chiếm.
Đi vô làm con này có không có nói chuyện gì, chỉ có thấm đầu vô việc làm thôi, tới giờ về
thôi. Vậy mà không hay, bởi vì mình còn yếu thì nó phải xâm chiếm. Cho nên về phải làm cái chứng minh.
Nó ngáp thì mình nhiều lắm,
nó ngáp thì ngáp, ngáp thì bắt nó làm thì nó cứ việc ráng làm thì nó sẽ mở.
Không có
cái phần đó là trượt, ngáp là trượt cái gì? Không có phải thanh đâu.
Không, dạ con biết cái đó là ngáp là tống cái khí carbon ở trong người ra đó. Carbon là làm cho con người nó mệt mỏi đó thầy.
Đó. Làm cho nó ra hết thì nghe không? Thì chiếu mình thì nó khôi phục lại.
Thưa thầy, nhân dịp này con chỉ vừa mới nói về việc mà hút chuột thì con du ở trên đường Kumo City, anh du có mặt ở đây. Theo chị nói là nhiều khi chị tới sở làm chị không có nói chuyện gì với ai hết, chị cứ làm một mình. Nhưng mà theo ví dụ như trường hợp của anh du ở đây chẳng hạn, thì anh có thể thấy được một người có cả một cái vùng như là một cái bức tường nó bao quanh như một cái đám mây về chuột của một người. Khi mà anh đi ngang qua thì là những cái đó hút vào. Nhưng khi mà vào cái văn phòng anh không cần nói với ai hết, chỉ đi ngang qua thôi mà anh cũng có thể hút hết những cái trượt lần ra, rồi vào không phải đi làm việc, anh phải ngồi anh trải. Thế thì điều đó có đúng không?
Đúng như vậy, như bây giờ ở đây là tôi đang hút. Cho nên nhiều người nãy tính hỏi, bây giờ nó quên nên nó không hỏi nữa. Không, có gì đâu.
Thế thầy, trong lúc mà làm pháp luân chiêu minh á thầy, con làm từ cái mà thứ 58 cho tới 60 về sau thì có một cái như là kiến bò trong xương sống mà làm mình chịu không nổi. Thế này giải thích tại sao?
Cái đó là cái trực kiến
nhập vào trong truyền thống, ráng làm nữa cho nó đi, vậy chứ mình phải đuổi, không có được mượn vô sinh sống, bởi vì tà khí từ sinh sống và cái óc hà cả đầu. Và cái cương quyết nếu không ngồi làm pháp luân nữa cho nó hết cái vụ đó luôn.
Dạ rồi cái con mới con làm con thấy nó khó chịu quá, cho đó con nhảy vô hồ nước con làm, con nằm con thở, bởi vì con có tập bơi lội cho đó con quen thở. Thì thở xong rồi
cái nước
hết luôn,
cái nước mới rút. Khi mình làm
đẩy ra đó mà vô nước là nó chạy luôn, cái trực biển nó đi ra nước. Cho nên khi người ta trị bệnh này kia kia nọ, người ta phải lấy cái tay nhúng cái trong nước để cái trực biển nó đi ra nữa. Nhưng mà biết làm vậy cũng được, nó ra vô hồ nước là không mà đi về nó
được.
Nó hay tới nó phá mà.
Thế này như nước có ảnh hưởng tới cái việc điện. Thân thực ra là có một cái phim người ta thí nghiệm của mấy nhà bác học thì khi mà muốn cho hồn xuất ra, họ găm các máy và họ phải đưa vào trong bồn nước để cho hồn xuất ra được.
Thủy điện tương giao ấy. Nước với điện hai cái thủy điện tương giao. Cho nên bên cơ đốc người ta kêu mà rửa tội phải xuống hồ nước. Họ cũng là dùng cái điện đó và cộng với cái sự đức tin của hành giả thì nó mới làm cho con người nhẹ.
Thưa thầy, trong tư tưởng của mình nó hết trường không? Cái trường đó nó có liên quan nào với cái trường kia và mình làm sao để cho nó hết trường?
Cho nên cái trong cái tư tưởng nó trường
là nó hướng hạ luôn luôn là trường, hướng về dâm dục, hướng về ăn thua, hơn thua, đó là trường. Mà nó hướng thượng, hóa giải, thương yêu, xây dựng thì cái đó là thắng. Cái tư tưởng cũng có trường, có thắng, có hai chiều.
Yes, I have one question. Ever since I've been meditating, first I was seeing things. Now, when I meditate, when I close my eyes, all I see is black. I don't see my soul come in or come out. All I know is when I'm finished, I just, you know, wake up. It's a weird feeling. When I close my eyes, I just don't feel anything at all. It's just black. So what my question is, have I gone up? Or am I staying the same or am I going down? I don't know what I'm doing.
Dạ khi cậu thiền á, cậu nhắm mắt thì cậu chỉ thấy đen thôi, mà cậu không biết cái hồn xuất ra hay xuất vô. Cái hồn
nó đi xuống và đi lên.
Thì cái đó nó chỉ dịch cho rõ nó nói nhiều hơn thì không.
Thì thế này thằng Brian lúc trước á, thì nó thiền nó thấy này, thấy mi, thấy cảnh, thấy trời, thấy đất, hành tinh. Bây giờ nó không thấy gì hết, nó chỉ nhắm mắt là thấy màu đen xuống dạo hắt. Và nó không biết đi đâu, nó còn không thấy cái hồn nữa, khi ra, khi vào lúc trước, nó còn thấy hồn đi. Thì ra câu hỏi như thế này là cái trình độ của nó bị dần lên hay xuống, lên một chỗ, là dần đúng hay không?
Nó, bởi vì trước kia nó ra,
thấy được ánh sáng, rồi sau đó là đạt đến cái thanh nhẹ, phải trở lại cái test bây giờ. Bây giờ đang test, và đang test để chi, để muốn bồi cái dũng khí của nó. Nó phải ngồi thì cái đen tối đi, đi hay là không đi không thể kể. Phải dũng như vậy để học. Phải dũng như vậy để hành, để luyện cái ý chí của nó mà thôi. Rồi một ngày nào đó nó bình thản rồi thấy trở lại, còn thấy xa hơn nữa.
Frank, the teacher said that that is not good or bad at all. The first time you meditate, you see the light, that's normal, that you open something. But after that period, you have to go back to your normal light so that you cannot see anything, just black. So that's a good test for you to go back to your usual light and to test your courage. To continue to practice more and more, and later on you will see some more better than you saw. Any more questions?
It's building your world here. No?
Yeah, I have one more question. Before, when I meditated, when I see my soul go out, I came to a place where I saw a very big man. Then after about 2-3 weeks later, the man became very tiny. Then after that, I saw nothing. There was nothing.
Tôi xin phép kể được việc ra là em có nói là khi mà em tập thiền, trong khi mà hồn xuất ra, thì hồi đầu anh ta thấy một người rất là to lớn, và ít lâu sau thì cũng thấy người đó, nhưng mà càng ngày người đó càng nhỏ xuống lại.
Cho nên cái đó là cũng phải thấy người ta đâu. Ta thấy cái vía của nó thôi. Rồi càng ngày càng tu, cái vía nó là càng ngày càng nhỏ. Rồi nó quy túc của bên tâm. Rồi để cho hồn thực hành.
What the master mean is that what you saw is just you saw your astral body and it's become more and more tiny. And at that point then it will help for your spirit ready to
okay, that means what will get into your body and let the place for your soul to develop after. This is two steps, the actual body, then after the soul.
Bây giờ nó cứ giữ như vậy đó, thì vị trí đi tới, từ cái tối đạt cái sáng mới thật sự là sáng, hồi đó sáng chưa thật sự đâu. Đây là sẽ thấy thật sự cái sáng, mà thấy thật sự cái sáng rồi, cái tâm hoàn toàn rồi.
Nhân dịp này con xin hỏi một cái câu hỏi của em Kip này là mỗi người thường về mà thì sao em nó có khả năng có thể nhìn thấy được quả siêu hình, nhìn thấy ma rồi được thế thấy ví dụ như em
nó
đi
nó nói câu nhiều thứ thôi chứ không phải nó chút xíu nó ông già
thầy vậy nó đi trong bản thể mà đi ngoài
đi trong bản thể chứ
chưa đi ra ngoài
đi ngoài nó loạn rồi
lại nhà bác sĩ Đức ra ngoài nhìn thấy nó có ai ngồi một cây lồng giả sợ lắm
cái đầu nó bóp rồi đó bây giờ mình thấy nhưng mà nó phải mở ở trong này nó mới thấy cái kia
Thưa thầy, một câu hỏi là
okay, first you have to keep this test, and with the time, when you really see the light, that's your light. It is more important. Just keep this test and continue.
Thưa thầy, nãy thầy có giảng gì về trì niệm của Tổ Di Đà? Vậy khi mà chúng ta trì niệm đến thường niệm, chưa bị niệm ở đỉnh đầu đó, thì cái tốc độ của niệm như thế nào?
Tốc độ khi mà vô biệt niệm là chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà. Không phải niệm nữa. Vô biệt niệm là không có niệm cái gì đâu. Vậy anh nắm cái vô đó cũng là trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Và tất cả thể xác của anh cũng trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Và tất cả càng con vũ trụ cũng như nguyên chuyện đó. Lúc đó anh cảm thấy niệm. Bởi vì cái thức hòa đồng đồng đều theo từng số đó là.
Như vậy trong trường hợp mình đã còn trình độ mà thường niệm là đang tập luyện niệm được Tự Di Đà đó, khi mình niệm được Tự Di Đà mình có cảm thấy hay là nghĩ đến một vị Phật thì sự nguy nghi của vị Phật đây không, hay là cứ niệm như là mình học tu bài?
Mình niệm là cái sự hòa đồng của cả không vũ trụ, chứ không phải đi kiếm một vị Phật. Kiếm một vị Phật là mà môn tả đạo nó cũng thể xuất hiện vị Phật trên đầu này. Cho nên mình niệm là niệm cái sự hòa đồng của càn khôn vũ trụ. Nam là cái gì, mô là gì, mình hiểu nằm trong cái nguyên lý khai mở cái vô cùng. Tại sao cái thường niệm là hồi nào giờ mình thâu sự vô tận do mô động loạn giải cho lục căn lục trần và vạn linh trong cơ thể mình không có động lực. Bây giờ nó chỉ đi một con đường chứ không có hai con đường. Thì con đường đó là con đường hòa đồng mới đi tới thích tâm, mà thích tâm mới được thật sự là giải thoát.
Thưa kính thầy, thầy con đến đây với một câu hỏi mà nãy rồi thì thầy đã giải thành những câu hỏi con gần hết. Nhưng mà con xin thưa lại cái câu hỏi đó. Thưa thầy, trước tiên con xin cảm ơn thầy đã giúp cho con được từ từ thức tâm một chút. Lần đầu tiên con gặp thầy vào năm ngoái, cũng mùa hè này năm ngoái. Và thật đầu con chưa có tin ở ba phương pháp soi hồn, pháp luân và thiền định. Và con cũng thấy có lẽ con chưa làm được thì vấn đề làm ăn này kia nọ, thành ra con chỉ nghe những bông mà thầy nhắc nhủ cho con nghe như vậy ngày đêm trong công việc làm, và con nghĩ nhờ đó con đã thích tâm được một phần. Sau đó con bắt đầu luyện tập phi ba cái pháp, thì từ từ con thấy con nợ quá nhiều cho thầy, nợ từng chút mỗi giây con thấy con nợ cả hôn vũ trụ quá nhiều. Hôm nay con xin thầy giải cho con biết làm sao để mình có thể trả cái nợ đó càng sớm càng tốt. Con suy nghĩ có lẽ như thầy đã giải, mình phải mang lại trật tự cho chính mình là cái cách trả nợ nhanh nhẹ. Nhưng mà ngược lại con nhìn ngoài đời con cũng thấy có nhiều đau khổ, đâm ra nhiều khi con không biết là phải làm công quả cho nhiều hay là ruột lại công phu cho chính mình cho nhiều. Vì hai cái đối với con bị kẹt trong không gian và thời gian, nên con làm hai cái một lúc con thấy như không được. Con nghĩ có lẽ vì con đang còn bất quân bình nhiều quá, nên người nhiều khi cảm thấy hoàn toàn phải đi sang hữu vi làm cho hữu vi, nhiều khi lại phải thấy được không được, phải được trở lại về vô vi. Thầy con thấy cái đó có phước đức con mình nhiều quá, con xin thầy giúp cho con. Xin cảm ơn thầy.
Cho nên chị thấy là cái hữu vi nó tạo cho mình phước bất quân mình, là vì mình quên rằng từ hữu vi đi tới vô vi. Cho nên phải ở trong hữu vi mà tìm ra vô vi, mới thấy rõ thực chất của vô vi nằm trong vô vi. Cho nên khi mà chúng ta làm việc và làm với tâm tâm, làm với trật tự, đó là vô vi. Còn nếu chúng ta làm việc này mà nghĩ việc khác thì loạn tâm, chứ không có hữu vi mà không có vô vi. Cho nên hữu vi nó dạy chúng ta trật tự đi tới sự thanh tịnh. Mà nếu chúng ta không áp dụng sự trật tự của chính mình trước mắt phàm này để dạy gì? Dạy lục căn lục trần, dạy trình độ thấp. Căn nhà chúng ta biết quét sạch, và tâm niệm chúng ta thấy rằng tâm tôi cũng sẽ sạch như căn nhà.
thì hữu vi và vô vi đồng hành và đồng tiến. Cho nên người tu vô vi không có từ chối việc làm, mà từ việc làm và từ nghiệp trồng chúng ta đã tạo thì chúng ta vẫn nhận. Chúng ta không từ chối nghiệp trồng và cứ sống hẳn trong đó và sẽ quán thông điều đó, thì chúng ta mới thấy rõ rằng trong đời có đạo. Và cái đạo là vô cùng, cái đạo tiến hóa từ trượt tới thanh và từ thanh tới trượt. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm thức của chúng ta là tâm thức sẵn sàng đi tới sự hòa đồng, và chỉ có học nhẫn để tiến hóa mà thôi. Từ hồi nào giờ nhiều kiếp rồi học cái chữ nhẫn mà chưa xong. Bởi vì kỳ này chúng ta phải có công việc nhiều hơn, có nghiệp chướng nhiều hơn để chi để học chữ nhẫn. Và học được chữ nhẫn là chúng lúc đó chúng ta thực hiện được. Cảnh đời là một chuyện, nhưng mà trong tâm và khả năng của chúng ta đây làm đến đâu chúng ta sẽ tận tâm làm đến đó, thì tự nhiên từ từ nó sẽ tiến tới. Chứ đừng có bôn ba và ôm lấy những cái gì ngoài khả năng của chính mình thì không bao giờ tiến hóa được. Thấy không? Nó tự ôm nhiều mà không làm được đó, là nó tạo cái sự lu mờ và động loạn trong nội thức, thì chúng ta mất giá trị sẵn có của chính mình và không biết cách sử dụng sự sáng suốt của chính mình để đem lại sự tâm tối cho chính mình và cho cả gia đình và cho cả nhân sinh. Đó. Cho nên phải hiểu vô vi, hữu vi, hai cái nó phải đồng hành. Có đời nó mới có đạo. Chúng ta vì thấy cảnh đời khổ cực, sinh con, lấy chồng, lập gia can, làm ăn, chúng ta thấy nó động loạn quá trình. Và chúng ta bước qua con đường vô vi, chúng ta mới thấy cảm thấy thanh nhẹ hơn một chút. Nhưng mà chúng ta đâu có bỏ cái hữu vi được. Cũng như tôi đã thường nói rằng, con vì tôi tu, ngày nay tôi nhờ con cháu đẹp xe, nó đuổi tôi và tôi chạy vô chùa, tôi thấy ông Phật ngồi thanh tịnh và tôi nguyện tu tôi, ngày nay tôi mới thành công. Mà thành công rồi tôi mới trở lại đổ con chó, tôi đâu có bỏ nó được. Tôi nhờ sự hướng năng, sự kích động và bán động mới đem lại tâm thức tôi càng ngày càng sáng suốt hơn. Cho nên tôi không bao giờ bỏ nó được. Lúc nào tôi thành đạo tôi cũng nhờ nó. Nó là cây gậy để cho tôi tiến tới bến giác vô cùng. Cho nên chỉ cứ nghĩ như vậy thì việc làm lúc nào cũng vui vẻ, và lúc nào cũng xây dựng, và lúc nào tâm thức cũng tiến hóa. Không nên muốn tiến hóa nhiều, nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh nghiệp lực của mình và tự giải và tự nhiên. Cảm ơn chị.
Có một vài người, người ta niệm trên đỉnh đầu á, niệm một thời gian trên đỉnh đầu nó đập lên đập xuống như là có trái tim trên đỉnh đầu á, thì sau cái thời gian đó nó có chuyển qua một trạng thái khác không? Ví dụ mà niệm trên đầu nhiều rồi nó chuyển
qua một trạng thái khác khi mà nó xuất phát được lên trên mà nó thừa tiếp thanh điển bên đó ở bên trên rồi á, nó lại bật sáng, nó cũng như quả cầu như Phật, nó là hào quang đó, rồi nó mới sử dụng được vòng quanh khối óc của nó. Nó ngồi ở đây nhưng mà làm một bên kia, muốn làm phóng chỗ nào làm việc không được, nó chỉ bằng trụ tâm. Mà trụ tâm thì phải thừa tiếp ở thanh điển mới trụ tâm được.
Kính thưa thầy, thầy dạy là mình đã từ mọi trạng thái mình hòa tan, và mình từ mình hòa tan trong mọi trạng thái.
Từ mọi trạng thái
mà có, rồi mình phải hòa tan vào trong mọi trạng thái mới gọi là định. Câu thiệt chỉ nói câu giảng dị như vậy mà làm mình chết là không được.
Tại vì mình dọn xa.
Thầy nói, thầy chỉ nói câu mà có thể con hiểu được, nhưng mà làm hoài là không.
Thì bây giờ tôi chỉ cho anh thấy rất rõ. Chúng ta từ mọi trạng thái mà có. Anh thấy cái thằng nhỏ đang khóc rồi, nhỏ anh có khóc không? Mà anh ấy tôi đi nghe đạo mà nó khóc tôi tức quá. Anh thiếu hòa tan với trạng thái đó. Anh ấy chưa? Anh ấy nói là tôi đang khóc. Thấy không? Rồi cái ông Tám này ông giảng đạo cũng là tôi đang nghe. Tôi đâu có động. Anh thấy không? Anh thấy hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Anh thấy chưa? Mà bây giờ một cái gì ở ngoài này có thì chắc không được. Mà mình cho là mình không được, cấm là mình đọc. Thấy chưa? Cái gì mình cũng có mà mình không chấp nhận. Mà nói ôi tôi siêu rồi, tôi không nhận cái đó. Tôi có cái xấu rồi siêu. Tôi có cái mê loạn đó. Tôi có cái tham dâm đó. Bây giờ cái sự tham dâm con đó tới trình độ nó đúng như vậy, không sao. Chính ổng là tôi. Tôi đâu có chấp ổng là tôi đọc.
tôi không có không bao giờ nó không ưa, vì cái đó tôi đã làm rồi. Thì từ mọi trạng thái mà có, phải hòa tan với mọi trạng thái mà là định. Thế đi đâu với lớp người nào cũng sống được, ai người ta cũng thương. Nói tao tu tao cũng chơi với mày cái này không được. Mình từ cái không tu mà đi tới tu tu, thì mình mới hòa tan, mình mới thấy định. Và chính mình hòa tan rồi là mình mới học hỏi vô cùng. Cái mình có mà mình không biết xài. Bây giờ mình thấy người này nó có cái này mà bây giờ mình phân tách ra mình mới thấy được. Quá trình mình ngu muội, chính mình chưa biết sử dụng khả năng sở con chính. Lúc đó mình quán thông như ngày hôm nay tốt biết là bao nhiêu. Cách 20 năm về trước mà quán thông như ngày hôm nay, thì tới ngày hôm nay tôi tiến tới chỗ nào rồi? Trách mình hơn, trách được cả. Thế chưa? Cho nên phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Cho nên ông đó ông tham lam của người ta, mà mình hồi trước cũng là thằng nên tham lam là mình chê người ta. Ý trình độ mới tới đó lúc. Đấy không? Cho nhiều người nói là ông tám ba phải, không phải ba phải, nó đúng như vậy. Không có chối cãi được.
Dạ thầy, cái trường hợp của con là thầy đã nói vậy đó, thì cái vị sư mà sư sải người Miên đi theo con bây giờ cũng có thể nói họ cứ tự tu tự tiến, đừng có đi theo để như vậy, rồi sau này có cái sự mà xích mích với nhau. Thử do đó đó,
ai cũng có, ai cũng có cái vị mà thích mình và theo mình tu.
Dạ.
Thì cứ hướng dẫn dần, nói rằng muốn tu thì tự tu.
Dạ.
Chứ không có được lây chuyển tâm hồn của tôi.
Dạ.
Rồi tu thì chúng ta đồng tu đồng tiến.
Dạ.
Không có đuổi ta.
Dạ.
Rồi nó như một thời gian đó.
Nhưng mà con nghĩ là cái đêm mà con ngồi tại đây, chắc con đã thầy nói chuyện gì với vị đó sao mà con hết rung thầy.
Đã thì nó bớt rồi.
Dạ. Mình thử ra cái trạng thái bây giờ nó không còn rung nữa mà bây giờ con hả, cái ý nói là thử bắt ấn coi thì nó bắt ấn, mà thử cho điện chạy trong ấn coi nó cho điện chạy trong ấn.
Tại nên bây giờ bởi vì cái nghề thầy buồn mà nó vậy. Yeah. Bây giờ cái dứt khoát là muốn bỏ cái nghề bùa thì bỏ luôn.
Thì thầy giảng cho con rồi.
Không có nên là nó bắt ấn để làm gì. Quánh ai không quánh, người ta nó không làm.
Yeah.
Rồi bây giờ tôi chịu người ta đánh, chịu người ta giết. Bởi vì tôi thấy hồn tôi nó bắt việc, tôi không sợ nữa.
Yeah.
Tôi nhiên nó được rồi.
Thì vậy cái thời gian mà thầy nói cái vị đó mà đi theo cùng tu đó, như vậy thì họ có giúp trong cái mặt tư duy cho cái phần phải phát triển phần nào cái vấn đề đó này.
Cái đó là họ đang học của mình chứ làm sao.
Yeah.
Họ đang học cái ý chí của mình chứ.
Yeah.
Còn nếu mà họ bảnh họ đâu theo mình chứ.
Yeah.
À.
Yeah.
Cho nên mình cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người.
Yeah.
Ở xung quanh đồng được tu tiến.
Yeah.
Và mình không sợ, vì mình biết mình là thiên nhiên thì chắc có thể sống với thiên nhiên không sao. Yeah.
Nhưng mà sao cái quá cái trạng thái mà pháp luân thường chuyển, con nghĩ rằng cái hơi thở của con sao mà đâu có được dài vậy, một lúc là hơi thở của vị sinh đó hay là của con thầy?
Cái đó là chuyện con bên kia nữa.
Dạ.
Nhưng mà con đừng có nghĩ cái vấn đề đó.
Dạ dạ.
Con cứ làm dùng ý chí của mình, sử dụng ý chí của mình.
Dạ. Vì cái hơi thở thì nó khác, rồi nó kéo như hủ lô chạy á.
Ở giữa đó để học tu.
Dạ.
Tội nghiệp.
Dạ.
Chứ cái người mà tu mà không đắc mà chết rồi là kiếm được cái xác là mừng lắm.
Dạ.
Dựa trong đó để mà tu.
Dạ.
Cho nên mình phải dùng ý chí.
Dạ.
Và nhất định đi tới đích, rồi một lần khi mà xuất lên cao chút nữa thì họ phải tự tu.
Dạ.
Không nên dựa lên theo mình đấy.
Nhưng mà bây giờ nó qua cái trạng thái mà nó từ cái chỗ rút trở lên, nó không còn kêu bằng cảm giác, kêu bằng mỏi mệt cái gì hết. Mà bây giờ nó chỉ còn mỏi từ ở chỗ cái rúng mà dưới tới hai bàn chân, nó chỉ mỏi bộ phận đó thôi. Mà sau đó nó hoạt động cái phần ở dưới cái huyệt bắt hội với lại ở chỗ cái chữ A, cái thận nó hoạt động cái đó lắm. Cái đó là nói như thế nào, có thể bằng cách nào để giải quyết cho nó nhanh thông không?
Chỉ có
cái
chuyên minh thôi.
Dạ.
Phải cố gắng làm chuyên minh.
Dạ.
Chuyên minh là nó giải đó. Phải thường xuyên ngày một hai lần làm chuyên minh.
Dạ.
Hả?
Dạ.
Hai
như vậy là con có trở ngại cái gì cũng không thua đâu.
Không.
Dạ, cảm ơn.
Vậy hồi đó muốn ta đây quá mà ai cũng theo tôi á, chưa gì theo tôi đâu, quấn cái kia họ mới quấn là sao?
Dạ, mời anh kia.
Kính thưa thầy, chúng con bắt đầu tìm vào vô vi những trường hợp giống như là đạo hữu Diễm, là khi bị nhồi bị quả, bị khảo đà, thì chúng con cũng qua được biết vô vi qua những cái băng của thầy và những sách đọc của vô vi, nhưng mà đôi khi tâm vẫn còn bị động loạn nhiều lắm. Thế thầy, thành ra ngoài cái vấn đề mà con tu đạo này, gia đình chúng con còn chủ tính mà nên di chuyển đến vùng khác để khỏi được trực diện với những cái gọi là nhân quả nó thảo đảo, thành những cái phân nên không?
Cho nên khi mà chúng ta bước vào tu thì sự động loạn, sự thảo đảo, sự nhồi quả là cơ hội cho tâm linh. Bởi vì mình biết được cái hồn bất diệt và mình phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để thấy cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thật sự có giá trị. Lúc đó chúng ta mới đặt niềm tin tự tin và tự tu tự tiến để cứu độ chúng sanh. Cho nên trong cái cảnh động loạn thích hợp cho người tu như vậy để xây dựng ý chí tự tin này, không sợ và xây dựng ý chí tự tin. Cho nên khi mà anh thức giác được phần hồn anh là bất diệt, cái cảnh thảo đảo của trần trượt đâu có nghĩa lý gì đâu. Và anh chết trước khi chết thì đâu có sợ nữa. Chút hồn anh mới chết trước khi chết. Anh thấy chưa? Cho nên cái ý chí của anh mới buông bỏ. Bây giờ anh có tánh đi đâu thì nghiệp anh cũng theo. Chạy không khỏi nó phải theo. Và anh trì vị trí thì anh giải rồi là anh cứu anh và cứu tất cả ở tương lai. Với cứ hoàn cảnh của anh không phải một người đâu. Nhiều người đã làm phải và không ai cứu. Họ bình thức anh rồi mình mới nói lại cho người ta nghe được cứu họ. Cũng như chính bản thân tôi trong lúc tu thảo đạo sự kiện, nhưng mà tôi trì vị trí rồi, tôi thấy cái xác này không nghĩa gì với tôi, nhưng mà ý chí vô cùng và phần hồn của tôi mới là thật sự cái giá trị. Mọi người làm bao nhiêu thế, tôi chỉ là bồi dưỡng cái đó và tôi sẽ vượt qua bất cứ trở ngại nào. Cho nên sự cương quyết đó để đem lại một phần sáng suốt cho tôi. Cho nên ngày nay tôi có cơ hội đối diện với anh và anh sẽ nghe lại những quá khứ của tôi, rồi anh thực hành, rồi anh cũng học đạt như vậy. Không phải là một mình tôi là người làm được, không biết chuyện anh làm một thời gian ngắn hơn và anh sẽ hay hơn tôi. Vì sao? Vì anh có nhiều tài liệu hơn tôi. Trước kia tôi không có nhiều tài liệu hơn. Nhưng bây giờ anh buồn, anh nghe cuốn băng thì anh cũng mở kia. Anh muốn nghe cuốn băng, anh đọc cuốn sách, anh thấy cũng mở kia. Nó đỡ hơn tôi nhiều, chúng tôi không khó. Chúng tôi chỉ nghe ông Sư nói một câu, hai câu rồi đi bộ. Rồi tự mình tìm hiểu nhiều hơn. Cho nên cơ hội này anh phải thử. Muốn tu thì chúng ta phải thử. Cái điều kiện chúng ta qua là chúng ta món quà của nhân loại để công hiến cho nhân loại tương lai. Thì anh muốn làm đại sự thì anh sống ngay trong nghiệp cảnh và anh sẽ tiến. Còn nếu mà anh sợ nghiệp cảnh thì không bao giờ tiến được nữa. Nè,
tôi xin cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn.
Kính thưa thầy, hồi trước mà khi thầy chưa đến đây thì con có cái thắc mắc, con định hỏi thêm một câu. Rồi hồi con đọc cuốn vấn đề 7 thì con thấy là trong đó có viết là mình xuống thế này là chỉ có là một hành trình để học bi trí dũng. Và con nghe cùng văn với thầy thì nhiều khi thầy nhấn mạnh là cái con xuống đây là chỉ học một chữ nhẫn mà thôi. Thành ra có lúc trước con cũng có thắc mắc là giữa chữ nhẫn với chữ bi, nhưng mà khi mà thầy vừa đến đây là con được học bài, thành ra con được hiểu, con học được chữ nhẫn thì con cũng hiểu được. Nhưng mà con bữa nay con nghĩ rằng để con trình bày ra, con nghĩ rằng nhờ thầy giải thích thêm, ghi dạy con thêm cho cái chỗ đó, vì con thấy nó rất là quan trọng. Thì con hiểu là đơn sơ là khi mà mình muốn yêu thương người ta thì trước tiên là mình phải nhẫn trước, là ví dụ như người điên khùng hay là người đó tự động phản sát với mình mà mình nhẫn, mình nhịn người ta được thì cái tiếp mình mới thương người ta được. Thì con chỉ hiểu đơn sơ như vậy thôi. Nên con nhờ thầy giảng rộng thêm để mà con nắm vững cái đó này.
Cho nên muốn thực hiện từ bi là phải học nhẫn. Cho nên người đàn bà xuống thế gian lấy chồng, bé con cho nó học nhẫn cái gì? Học nhẫn là nó mới thương con ha. Nhẫn rồi nó mới bi. Rồi trong cái bi đó mà nó nuôi dưỡng con nó thành tài, khi nó thấy nó khoan khoái. Thấy không? Rồi nó mới khuyên con đó, con nên tiến lên đi, con nên học nhẫn đi. Cũng như mẹ đã qua, mẹ đã chịu đựng bất cứ những sự gian lao thử thách nào, mẹ đã thành công vì con. Thấy không? Đó là nó biểu lộ cái dũng tính cho con nó hiểu. Mà trước hết không có nhẫn, không bao giờ học được cái gì hết. Chúng ta học cái nghề gì chuyên môn ở xã hội này, không nhẫn cũng học không được. nhẫn rồi mới thực hiện đi xin dụng. Thời gian không nhẫn không có kết quả. Cho nên chúng ta giáng sanh xuống thế gian nhiều kiếp rồi học tưởng nhẫn mà học không nổi, thì cứ lâm vào cái chỗ ăn thua, rồi mình cứ nghĩ người khác sâu với mình. Cái kỳ thật ai cũng là thầy mình, con cũng là thầy mình, chồng cũng là thầy mình, cái áo nó cũng là thầy mình, nó đang dạy mình sáng suốt lên và đoạt cái tâm thực hiện tình thương đạo đức. Đó thì nhiều chuyện học đó, không cần phải đọc sách, càng chịu thiền càng thấy rõ tất cả đang dạy chúng ta. Từ nguyên con mang áo, món gì cũng đang dạy, hiểu cái định luật hoa hoa sơ sơ, không ngừng nghĩ của thượng đế. Ngài đã làm việc như vậy và chúng ta còn sau đó làm sao được, làm sao chúng ta tiến tới cái thành giới và chúng ta đạt được cái sự công bằng mà chúng ta mong muốn. Thế chưa? Cho nên vạn sự khởi đầu là, nhưng mà thế gian vô năng sự, ba nhẫn thành kim thủy thái vật, mình phải học nhẫn nó mới tới cái chỗ thế gian, thấy không? Rồi nó đi tới cái chỗ yên lặng trong tâm tâm thức, thấy không? Cho nên không có nhẫn không được, không nhẫn không có việc gì thành công đâu. Một kiếp người có mấy chục năm cố gắng học chỉ nhẫn đi là chỉ đạo rồi.
Thưa con, vì đâu con có quả chót. Kính thưa thầy, con theo thầy cũng 6-7 năm nay rồi. Thành ra con có cái dự định là con nói với lòng con là con không lại gần thầy nữa. Mà con không lại gần thầy nữa đây là không là về thể xác thôi, con muốn tách rời thầy ra để mà tìm một con đường tự lập mình tự đi. Tại vì mình cứ theo thầy hoài mà mình không có làm gì được trơn rồi. Nhưng mà con sống bằng tâm thức, bởi vì không lúc nào con rời thầy được. Nhưng mà không biết tại sao mà khi mà thầy qua, cái sức hút của thầy cũng vẫn mạnh quá. Dự định nhà qua không muốn xuống đi như này. Nhưng mà rồi bắt buộc cũng phải đi. Bởi vì con thấy con ngồi ở trong phòng con đã tìm thấy cái mưu sĩ hành nó tại đó rồi. Nhưng mà rồi nó cũng phải bắt buộc cái thể xác này phải đi gặp ổng. Cái đó là thưa thầy là con nhiều khi con thấy con hơi yếu hèn ở chỗ đó thì
nhưng mà tại còn mê chồng mê cô tám mê cô dưới cô tám nói vậy chứ con người ở đời nó có tình đời vì chúng ta chưa xa cái đời rồi, thì trong đời đó nó mới đem lại cái đạo chúng ta thấy rõ. Cho nên nhiều khi có cái chuyện của việc kiếp thằng ngày nay nó có cơ hội tương ngộ, nhưng nó không thấy thì như nó mất cái gì thì chút thôi cũng đỡ cái chuyện lạ kỳ. Nhưng mà nhờ đó nó mới dẫn tiến tâm linh, nhờ đó nó mới xây dựng những chí có trụ có tan, có trụ có tan, đó nó mới thực tập. Cho nên đó là cái bài học của thượng đế dạy mà chúng ta nên cảm ơn thượng đế để ban cho chúng ta có cơ hội tu học trong chương trình học hỏi, rồi mới thấy rõ cái ý tổ và tâm, mới thấy rõ cái sân si buồn hận, chúng ta mới quán thông được chính chúng ta. Còn nếu mà không có nhờ những cái đó làm sao quán thông được cái phần tâm tối của chính mình? Khi mình nhờ cái đó rồi mình quán thông cái phần tâm tối, tại sao tôi còn bị lỗi? Đó là tôi bắt đầu tăng hơn nữa rồi. Nhưng mà rồi tôi thấy rồi tôi không có ý lại, và tôi thấy rằng thân ngoại thân chứ không phải thân tâm thân. Sao? Thì cái chuyện đó rồi tôi đi tới cao nữa, tôi thấy là cái hòa ta là cái gì? Hòa ta là hòa là một. Mà thượng đế đâu có ngu mà kêu mình hòa tan mà mình thì như giấy mà thượng đế kêu mình hòa tan thì mình có cái ý chí như nào? Cho nên mình phải muốn bầu cái ý chí đó để hòa tan với đồng loại của chúng ta, hòa tan với mọi trạng thái, hòa tan với ngài, thì chúng ta mới có cơ hội thanh lọc sự trần trụi của chúng ta. Cho nên kêu gọi tình thức và đạo đức của họ. Nhưng mà tình thức và đạo đức đó có phải ở bên ngoài và chính đó. Cho nên tu và gặp những người cảnh là cái diễn phước để mình sửa tâm. Thích và không thích, thân và nhận, từ đó chiều nguyên đi tới thì mới đạt cái sự chuyên mình. Mà đạt cái sự công bằng rồi mình thấy rằng mỗi người phải đi như vậy. Không thể chung con người nó phải ở trong pháp môn, nó không có chấp mê lắm thành con người. Thành mình luôn luôn nó có sự thắc mắc. Thì mình có những khi mình đã hết thắc mắc rồi, nó đã về nó nói được. Thấy không?
Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý vị. Về học thì chúng ta hôm nay là chấm dứt. Xin mời quý vị ra để dùng thức ăn trưa.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn và những câu hỏi xin bao tôi đóng góp. Xin tôi là người hạ viện các bạn về để chuyển lại và học lên những câu hỏi đồng hành.